This is KBDT from Highland Park, Texas.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị đã vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và hôm nay như thường lệ thì xin mời quý vị trở lại với chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Sheldon Phan Quốc Cường. Và xin chào luật sư Phan Quốc Cường.
Sheldon thân ái, kính chào cô Thu Nga và tất cả quý khán giả.
Vâng. Mới có mấy ngày thôi cho nên cái kết quả của cuộc bầu cử vẫn hình như là vẫn còn bàn bạc. Và chắc là sẽ bàn bạc còn dài cho tới khi mà chính thức ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Và sau đó chắc cũng còn dài dài nữa. Nhưng mà từ chiều tối 6 tháng 11 thì truyền thông Mỹ, cả cánh hữu, cả cánh tả và tất cả các bên đều tuyên bố là đã nhận định rằng và công nhận rằng Đảng Cộng Hòa ứng cử viên Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Và cái chiến thắng này nó quá cao. Cho tới bây giờ thì chúng tôi cũng được biết là 312 phiếu đại cử tri. Và ngay CNN cũng nói là ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc với cái vị thế của một kẻ bị ruồng bỏ sau mà các nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Và chính sách rõ ràng của ông Donald Trump so với chính sách có vẻ là mù mờ của Harris đã khiến cho ông Trump đắc cử một cách vẻ vang. Và ông Trump đã trở lại sau hai lần bị ám sát nhằm vào ông cách nhau chỉ có vài tháng. Và là tổng thống đầu tiên của Mỹ sau với hai lần bị luận tội cùng với những cái kết tội và nhiều cái cáo buộc hình sự khác. Nhưng mà theo luật sư thì những vụ án mà họ gán cho ông Trump có làm trở ngại cho ông Trump? Nếu có thì như thế nào? Và song song thì cái tờ báo mà New York Times đặt ở cái giữa dòng cái tờ tiết lớn đáng chú ý là Trump trở lại. Ý họ cho rằng cái sự chiến thắng của ông Trump sẽ mở ra một cái kỷ nguyên bất ổn hay là làm sao? Xin mời luật sư.
Thì chúng tôi nghĩ rằng cái ảnh hưởng của cái tờ New York Times thật sự rất là nhỏ bé. Ngày hôm nay cái uy tín của một cái cơ quan truyền thông là phần lớn là sẽ là trang mạng xã hội X, vốn là nơi mà có rất nhiều ký giả thuộc đủ mọi lĩnh vực và một cái số lượng lớn, ít nhất cũng vài ngàn những cái người ký giả công dân, và họ có ảnh hưởng rất lớn là bởi vì họ thường xuyên theo dõi sát thời sự và họ bình luận. Chúng ta có thể nói là ảnh hưởng cái người mà bình luận viên Joe Rogan vốn lên tiếng ủng hộ cho Tổng thống Trump vào những cái giây phút cuối cùng. Ảnh hưởng của Joe Rogan chắc chắn sẽ hơn xa các tờ báo New York Times hàng trăm lần. Thành ra việc mà thời New York Times hay những cái tờ báo mà ngày xưa rất có uy tín nhưng mà ngày hôm nay là thuộc một cái công cụ truyền thông cánh tả và luôn chống đối Trump, Đảng Cộng Hòa, thì chúng tôi nghĩ ảnh hưởng của họ không còn lớn nữa bởi vì uy tín của họ đã mất nhiều do cái sự thiên vị rất là vô lý và quá đáng của họ. Và họ cũng không có chính xác. Rất là nhiều thông tin sai lầm là từ cái chuyện COVID, chính sách, chính quyền siết chặt những cái hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động của người dân một cách vô lý như thế nào, và sau này mới bị chứng minh. Rồi cái nguồn gốc của COVID xuất phát từ một cái phòng lab bên Vũ Hán, China cũng bị chính truyền thông thiên tả ém nhẹm. Rất nhiều cái vụ án chống lại Trump nó rất là vô lý và nó là bất công, bởi vì trong cái lịch sử hành nghề không những là mười mấy năm của Quốc Cường nhưng mà hàng 40-50 năm của những cái luật sư gạo cội nhất, niên lão luật sư bên ngoài, họ cũng nói trong cả cuộc đời hành nghề của họ, họ chưa bao giờ thấy những cái vụ truy tố hay những cái vụ kiện mà nó vô lý và bất công như vậy, cho dù là chúng ta phân tích theo tiêu chuẩn pháp lý hay là chúng ta phân tích theo khía cạnh chính trị. Bởi vì nếu nó là chuyện của chính trị thì phải để cho quá trình bầu cử công bằng, dân chủ quyết định. Cái số phiếu của người dân nó sẽ quyết định. Còn nếu mà mình dùng cái hệ thống công đường để trừng phạt đối thủ chính trị và gán cho họ những cái chuyện do mình tự đặt ra thì nó là cái chuyện sẽ khiến cho chính đảng của mình, uy tín của cái hệ thống chính quyền, công đường của Mỹ nó bị mất uy tín. Những cái vụ kiện chống lại Trump thì chúng ta có thể phân tích cái vụ truy tố tại Georgia sụp đổ là bởi vì chính cái người công tố viên là phạm vô số tội, rồi bên trong là tham nhũng, toa rập với cái người bồ bạn trai của mình để làm rất là nhiều chuyện trái pháp luật. Tôi chắc chắn họ cũng sẽ gặp vấn đề pháp lý cho chính họ. Cái vụ kiện truy tố ông tại New York, ngay cả cái người mà từng là cựu lãnh đạo bên trong Bộ Tư pháp dưới thời hành pháp Biden, người đó cũng lên tiếng nói rằng là cái việc này là cái việc mà chúng tôi cảm thấy cực kỳ vô lý. Nó chỉ mang cái màu sắc truy tố chính trị, chứ nó không có cái nền tảng pháp lý rõ ràng. Trong lịch sử nước Mỹ chưa từng có một cái tiền lệ nào như vậy. Tôi ngay cả khi mà họ thành công trong việc gán cho ông Trump là bị mấy chục cái indictment, rồi bị 34 cái tội danh v.v. Khi mà họ lên tới tòa kháng án thì chính những cái vị kháng án họ phải theo một cái tiêu chuẩn của vị kháng án, thì họ nhìn vào họ thấy thiệt hại nằm ở đâu, và cái tội đại hình để mà dựa vào đó họ truy tố ông dồn dập những cái việc này thì cái tội đại hình đó nó không hiện hữu. Do đó tất cả những cái việc này tòa hỏi và cái bà trưởng lý tư pháp của tiểu bang New York, cái bà Attorney General, bà không trả lời được. Rồi chúng tôi nghĩ rằng là những vị quan tòa ở cái tầng lớp kháng án đều không đồng tình với cái sự bất công giữa quan tòa xử án vốn theo đảng Dân Chủ. Quý vị mà đọc tin tức, quý vị sẽ thấy là cái gia đình đó là rất là thiên về Dân Chủ. Con gái của cái vị quan tòa đó là cái người đi gây quỹ cho đảng Dân Chủ. Do đó, từ quan tòa xử án cho đến cái người trưởng lý tư pháp truy tố ông Trump, cho đến cái hệ thống những cái người công dân mà ngồi vào cái vị trí bồi thẩm đoàn để mà phán tội ông Trump và là jury, đều có cái sự căm ghét ông Trump trong cái tư cách cá nhân, rồi họ biến cái tư thù, cái sự căm ghét cá nhân thành cái hành động trừng phạt chính trị qua màu sắc của luật pháp. Và do đó cái quá trình tư pháp đó khiến cho người Mỹ phẫn nộ. Và những cái người Mỹ nào mà thường hay chịu bất công, không có tiếng nói trong hệ thống tư pháp, thường là những thanh niên, đàn ông Mỹ đen. Và họ, và đàn ông, người là Latino, là người Mỹ, Nam Mỹ. Từ chính cái lực lượng cử tri này, bình thường họ là cử tri do đảng Dân Chủ điều khiển hoàn toàn. Đột nhiên trong cái cuộc bầu cử này, họ lại bỏ phiếu rất lớn cho ông Trump để rồi ông mang lại cái chiến thắng cực kỳ vẻ vang. Tức là ông không chỉ thắng vẻ vang với số phiếu rất lớn từ những cử tri da trắng, mà ông cử tri da đắng mà thuộc tầng lớp lao động vốn cũng là hay bầu cho đảng Dân Chủ, mà ông thu hút một số lượng lớn phiếu từ cử tri da màu, là từ cử tri da đen, cử tri người Mỹ gốc Latino và cử tri người châu Á. Tất cả những cái nhóm da màu này đều bầu cho ông Trump nhiều hơn tất cả mọi đời tổng thống Cộng hòa trước. Thì chúng tôi quay ngược lại, đó là quý vị sẽ thấy là sáng ngày hôm nay là cái bà chánh án mà hay ghét ông Trump và xử ông Trump rất là thiên vị đó, cái bà tòa Chokin đó, bà đó là một cái vị tòa liên bang mà rất là thiên tả, chúng tôi nghĩ là hình như do Obama chỉ định đó, thì bà đã chấp nhận là phải ký, là bởi vì trước giờ bà rất chống ông Trump. Nhưng mà khi ông Jack Smith là cái vị công tố viên độc lập, thứ nhất là công tố viên này được hành pháp Biden chỉ định một cách trái phép, không có cái quyền hạn và cái quá trình thủ tục đúng để mà chỉ định ông này. Nhưng mà bởi vì từ Tổng thống Biden cho đến người nắm đầu Bộ Tư pháp là đều toa rập với nhau để chỉ định cái ông này như một cái vũ khí đánh đối thủ chính trị là ông Trump. Do đó ông này nội cái quyền của ông đột nhiên mà có đã là một cái quá trình không có căn bản hiến pháp rõ ràng. Và bởi vì ông ấy nắm cái quyền lực rất cao để mà hành ông Trump trong suốt 2-3 năm qua, thì với cái sự thắng cử lớn của ông Trump khiến cho nguyên cái dàn Dân Chủ đằng sau do Obama và rất nhiều người đứng đầu họ phải rúng động, là bởi vì lòng dân đã cho họ cái phán quyết tối thượng, đó là họ muốn ông Trump quay trở lại làm lãnh đạo của nước Mỹ. Thế nổi cái việc mà một người đứng ra nắm cương vị tổng thống, bất kể người đó có bị tội hay không, tất cả mọi quá trình truy tố phải hoãn lại, bởi vì quyền lợi của quốc gia và cái khả năng bảo vệ cho lãnh đạo quốc gia nó phải đi tiên phong trước mọi cái sự tranh chấp hay là xử những cái tội nhẹ khác. Do đó chính ông Jack Smith bây giờ đang đối diện với một cái vấn đề khó khăn là ông ta phải lui lại như thế nào, bởi vì ông ta đã đi quá sâu và quá xấu xí trong cái việc truy tố ông Trump rồi. thì cái mà duy nhất ông làm là ông phải xin bỏ hết tất cả mọi cái thủ tục và thời hạn trước mắt để cái quá trình từ từ nó chết đi. Và cái bà tòa dĩ nhiên bà cũng sẽ ký, và bà đã ký sáng ngày hôm nay. Do đó chúng ta thấy là cái vụ truy tố ông Trump và cái những cái nỗ lực của Bộ Tư pháp dưới thời hành pháp Biden đang đi vào ngõ cụt. Dĩ nhiên những cái người mà quân sư và rất nhiều người ủng hộ ông Trump không vì thế mà họ chấp nhận là bỏ qua, là bởi vì bao nhiêu người vô tội đã ngồi tù, bao nhiêu người từ những cái vị cựu tướng lãnh ủng hộ ông Trump cho đến rất nhiều quân nhân yêu nước của nước Mỹ cho đến một số người Việt Nam. Quý vị nếu mà đọc, chúng tôi tình cờ đọc đó là họ bị truy tố trong cái sự im lặng trong nhiều năm qua, mà ngay cả chúng tôi thường theo dõi chúng tôi cũng không biết, bởi vì họ không dám lên tiếng. Vài ngày trước chúng tôi đọc được có một cái cô bé hay một thiếu nữ gì đó hăm mấy ba mấy tuổi, là một cái người di dân Việt Nam, thì cũng chỉ là ủng hộ cho Tổng thống Trump rồi theo lời kêu gọi muốn thực hiện cái tiếng nói công dân của mình, cũng về DC biểu tình cách đây 3-4 năm. Rồi sau đó không những là những cái người đàn ông Mỹ trắng, Mỹ đen to lớn bị truy tố, mà ngay cả những cái người phụ nữ, con gái yếu ớt, họ đi du lịch về DC rồi thay vì đi chỉ đi về đó ăn uống ngắm cảnh như phần lớn khách du lịch khác, họ thực hiện cái tiếng nói công dân của họ. Và tiếng nói thiêng liêng nhất là gì? Cái quyền thiêng liêng nhất của một người có tự do chính trị tại Mỹ là gì? Mình lên tiếng cho những vấn đề mà mình quan tâm, và nếu mình cảm thấy bất công, mình có quyền biểu tình, mình có quyền hội họp với những người khác, mình có quyền lên tiếng đối lập. Họ bị dụ để rồi trong một cái buổi biểu tình các triệu người chỉ có vài trăm người, 1-2 ngàn người bị thúc đẩy theo cái cánh cửa do FBA gài mở tung cửa Quốc hội để bẫy họ. Rồi họ mà vô tình đứng xung quanh đó thì họ bị truy tố trong suốt nhiều năm sau. Thì cái vấn đề là chi phí luật sư không rẻ, và cái luật liên bang nó rất là khắc nghiệt và nó rất là khó. Do đó đi kiếm một cái người luật sư chuyên môn để đại diện cho mình là cái chuyện cũng rất khó rồi. Huống chi nữa ai mà có tiền mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, đôi khi mấy triệu đô la để mà biện hộ cho những cái vụ án này. Và đó là cái sự bất công xảy ra hàng loạt với hàng ngàn người, hàng chục ngàn người trong suốt nhiều năm qua. Và cái mà chính quyền hành pháp Biden đã làm rất là bất công là gì? Họ đánh thẳng vào ông Trump, họ bỏ tù rất nhiều người quân sư, mà đôi khi có những người họ không có quan tâm đến chính trị. Họ chỉ là người cực kỳ giỏi về chính sách và muốn bảo vệ cho nước Mỹ trước cái sự tấn công khổng lồ đến từ Trung Cộng, như là ông quân sư Peter Navarro. Tiến sĩ Peter Navarro, ông Stephen Bannon, những người này đã bị truy tố một cách cực kỳ bất công, phải ngồi tù. Thì bây giờ cái mà họ muốn là gì? Họ muốn công lý sẽ quay trở lại. Và chắc chắn những cái người nào mà đóng vai trò toa rập với nhau, dùng quyền lực để mà hãm hại một đối thủ chính trị tại Mỹ, thì họ muốn là phải có một quá trình công lý. Rồi chúng tôi nghĩ là những cái vụ án này từ từ nó sẽ được bạch hóa. Và có những cái sự sai trái nhỏ thì ông Trump có thể phải chịu trách nhiệm sau này trong cái phạm vi một công dân bình thường. Nhưng mà vào thời điểm này ông là vị tân tổng thống đắc cử, và những cái vụ án này tự căn bản nó ngày xưa cũng chẳng đi vào đâu. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta quên đi cái sự nguy hiểm và cái thế lực thật sự. Cho dù nước Mỹ có dân chủ, nhưng cái hệ thống luật pháp và quyền lực của chính quyền nó cũng luôn mạnh. Và nếu nó thuộc về tay một phe đảng hay là gian đảng, nó có thể khiến cho bất kỳ ai đi tù rụt xương phá sản hoàn toàn. Và chúng ta đừng quên rằng nếu ông Trump không đắc cử kỳ này bởi lòng dân đã bỏ phiếu trắng án cho ông, thì nguy cơ mà ông ngồi tù, mà nếu ông ngồi tù có thể ông phải ở trong tù đến chết, là một khả năng thật sự có thể xảy ra. Việc mà ông đã tồn tại cho đến thời điểm này nó chứng tỏ cái sự dũng cảm và cái ánh sáng cũng như cái sự hiểu biết của người dân cử tri Mỹ nó vẫn còn rất mạnh, tức là nội lực dân chủ của nước Mỹ cũng rất mạnh để mà chúng ta có được cái kết quả bầu cử ngày hôm nay.
Vâng, đúng là lòng dân ý trời. Và nhắc về cái mà họ đặt tên là bạo loạn ngày 6 tháng 1 đó, thì ngay chúng tôi đây, nếu mà chúng tôi bữa đó không có bị một cái trục trặc mà chúng tôi đi thì cũng có thể là chúng tôi cũng bị ngồi tù rồi. Là tại vì lúc đó là cái cửa mở ra đón người ta vào. Thế nhưng mà rồi vào xong đó thì họ dàn dựng để mà có một cái sự mà bạo loạn hay là có một cái phần tử xấu trà trộn vào. Và trong khi đó thì họ xử tù những người này rất là oan ức, trong khi những cái vụ mà bạo loạn thì họ không hề nhắc đến. Đây là một cái việc mà rất là bất công. Và những người giống như Jack Smith chẳng hạn, bây giờ cố mà nói công chuộc tội. người ta trả thù những cái người mà ủng hộ ông Trump thì người ta lại không có nói gì hết. Trong khi bây giờ thì họ nói là ông Trump nên làm tổng thống đi, chứ đừng có trả thù người khác. Thì đó là chúng ta thấy là cái luận điệu của bây giờ. Và bây giờ thì đảng Dân Chủ họ đã đổ lỗi cho nhau, họ đổ lỗi tại ông Joe Biden này đã đi xuống quá chậm, rồi ông còn đi ra ông tuyên bố những cái câu mà không có làm tốt cho bà Harris. Rồi nào là, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái cơ quan truyền thông, mấy cái big tech đó là một trong những cái việc mà người ta cứ tưởng rằng bà Kamala Harris là ngang bằng điểm với ông Trump. Làm sao mà ngang hàng được, trong khi với cái chiến thắng mà vĩ đại của ông Trump như vậy, 312 phiếu đại cử tri, rồi phiếu phổ thông ông cũng thắng nữa. Thế thì những cái bài báo mà trước xảy ra cả mấy tháng đó, bà Harris có ngang hàng với ông Trump hay không thì bây giờ chúng ta cũng thấy như thế nào. Rồi bà Kamala Harris thì cái chính sách của bà, cái ra ứng cử mà bà chỉ lo bà tấn công ông Trump mà thôi. Mà bây giờ đó bà có kêu ông Trump với đủ những cái tên gì xấu xa nhất đi nữa mà bà cũng không có đưa ra một cái chính sách nào nó rõ ràng hết, thì làm sao bà không thua cho được. Nhưng mà cái việc mà bầu cử tổng thống vừa qua không phải chỉ có đối ngoại, đối nội chúng ta nghĩa là hào hứng, nhưng mà tất cả khắp năm châu bốn bể đều nhìn về hết. Và bây giờ Nga và cũng như là Trung Cộng đều đã đưa ra những cái phát biểu trước cái tin mà ông Trump đã đắc cử với cái cách là với một cái cách nghĩa là họ phải làm sao mà cho nó mà cái cách đối xử của họ phải thận trọng. Và Bộ Ngoại giao của Nga nói là Moscow không có mong đợi gì nơi ông Trump khi mà ông đắc cử tổng thống, và sẽ làm việc với chính quyền mới, nghĩa là họ nói là ai đắc cử thì họ cũng sẽ làm việc giống nhau. Và trong thông báo này thì Nga nói sẽ vẫn tập trung vào việc đạt được những cái mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, và lập trường của nước này đối với cuộc chiến không thay đổi. Và như vậy thì thưa luật sư, thì những cái nước mà nó có quan hệ trực tiếp với là nước Mỹ như vậy thì có ảnh hưởng như thế nào? Ngay cả Bắc Kinh cũng vậy nữa, bây giờ họ cũng biết rằng chính sách ngoại giao của họ đối với Mỹ, họ cứ nói rằng trước sau như một, nhưng mà cái việc mà ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc thì những cái nước này theo luật sư nhận định thì sẽ ra sao?
Dạ vâng, sau chúng ta tạm phân tích trong khối đồng minh thì chắc chắn rất nhiều đồng minh bên khối NATO họ sẽ thích hành pháp Biden hơn, tự vì hành pháp Biden sẽ thoải mái trong việc cung cấp cho họ những cái món tiền khổng lồ, bao gồm là cái cuộc chiến tại Ukraine, đụng độ trực tiếp hay gián tiếp với Nga. Sau khối Liên minh Bắc Âu thì họ thích, nhưng mà chắc chắn họ sẽ điều chỉnh lại thái độ, bởi vì họ thấy được cái lòng dân Mỹ ủng hộ ông Trump và Trump sẽ là tân tổng thống mới. Điều đó có nghĩa là đã đồng minh với nhau thì phải gánh trách nhiệm tương xứng, chứ không thể nào hưởng cái quyền lợi trực tiếp nhưng mà lại gán hết mọi cái chi phí, phần lớn gánh nặng cho Hoa Kỳ. Cái vấn đề là nếu Hoa Kỳ vững mạnh thì chuyện ngày xưa 30-40 năm trước là chuyện Hoa Kỳ tự nguyện sau cái cuộc thế chiến thứ hai, nhưng mà 30-40 năm qua chính cái việc Hoa Kỳ gánh cái gánh nặng khổng lồ và không có cân xứng cho các đồng minh tại châu Âu của mình sau thế chiến thứ hai. Vì hoàn cảnh lúc đó châu Âu bị tàn phá rất nặng và Hoa Kỳ là cái nền kinh tế cũng như quốc gia được bảo vệ vẹn toàn và kinh tế rất là hùng mạnh. Do đó mình gánh luôn cho Nhật Bản, mình gánh luôn cho Nam Hàn, mình gánh luôn cho Đức, Pháp để cho họ tái hồi phục, tái sinh lại để mua lại cái sự trung thành và đồng minh mạnh mẽ của họ. Nhưng mà khi họ mạnh mẽ trở lại thì cái việc là sẽ rất vô lý là tại sao Hoa Kỳ xuất cảng xe hơi hay máy móc qua những quốc gia này. Thì hàng hóa của chúng ta bị đánh thuế cực kỳ lớn, khiến cho cái giá sản phẩm nó tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi, gấp ba. Nhưng ngược lại họ thì thoải mái xuất cảng và nhập khẩu vào nước Mỹ mà lại không chịu bị đánh thuế. Đó là bởi vì Hoa Kỳ với một chính sách hậu đãi cực kỳ bất công cho chính doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ sẽ chấp nhận cái thiệt hại đó để giúp cho đồng minh của mình phục hồi lại sau thế chiến thứ hai. Điều đó không có nghĩa là mình tiếp tục làm vậy trong suốt 30-40 năm nữa, bởi vì mình đã gánh cái thiệt hại rất lớn trong suốt 40-50 năm qua rồi. Và cái hậu quả là gì? Trung Cộng ngày hôm nay trở thành quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, và cái sự hậu đãi quá đáng mà chúng ta dành cho Trung Cộng, cho các đồng minh bên châu Âu, nó khiến cho ngày hôm nay năng lực sản xuất của nước Mỹ mất phần lớn, từ việc sản xuất trang thiết bị y tế thuốc men đều bị không có, và chúng ta thấy cái hậu quả là trong thời COVID chúng ta hoang mang và yếu ớt cỡ nào, cho đến trang thiết bị về quân sự, công nghệ, vân vân. Rồi chính ông Trump là cái người mà đang tái cấu trúc lại hết dựa trên cái nguyên tắc công bằng và phải trung thành với quyền lợi của nước Mỹ. Rất nhiều người họ không hiểu được cái lịch sử bất công về hậu đãi cho đồng minh và hậu đãi cho nhiều quốc gia khác của nước Mỹ. Do đó họ nghĩ tại sao ông Trump lên là cứ suy nghĩ mà không nghĩ đến là mình đang chi tiền để mua lấy cái sự trung thành. Thật sự chúng ta đã chi tiền một cách rất là quá đáng và bất công, và cái hậu quả là người dân Mỹ đã phải chịu thiệt hại lớn. Thì ngày hôm nay ông Trump, và chúng tôi nghĩ là cái dàn quân sư xung quanh ông Trump, đã thành công trong việc định hình lại thế trận về đối ngoại và nhận rõ rằng đối thủ thật sự số 1 của nước Mỹ và của thế giới, mối đe dọa số 1 là Trung Cộng chứ không phải là Nga, bởi vì Nga chưa bao giờ có cái năng lực về kinh tế đủ để mà đấu với nước Mỹ cả. Tôi về nhân lực, về khả năng quân sự và về khả năng kinh tế cũng như cái trữ lượng tiền tệ khổng lồ, thì Trung Cộng là có cái sự điều khiển và có cái sức mạnh khổng lồ đó. Nga không có đủ sự thông minh cũng như cái lực đằng sau để mà có thể đối chọi với nước Mỹ. Do đó chúng tôi nghĩ là ông Trump đã rất khôn ngoan để dùng cái ngoại giao cá nhân, dùng cái sự tình bạn cá nhân để hóa giải một đối thủ tiềm năng và ngăn cho Nga và Trung Cộng không kết hợp lại để mà liên minh với nhau thành một cái trục mới trong một cái tiềm năng thế chiến thứ ba. Do đó nếu ông Trump lên kỳ này, ông sẽ quay ngược lại những chính sách cũ để mà gia tăng xây dựng nội lực sản xuất công nghệ, công nghiệp cho nội lực nước Mỹ, giảm bớt những cái nguy cơ, những cuộc chiến không cần thiết, nhất là cái nguy cơ xa lầy trong cuộc chiến hiện tại tại Ukraine, vốn sẽ khiến cho phần lớn cái nhân lực của quốc gia Ukraine bị thiệt hại, ngăn cho nước Mỹ không bị xa lầy vào cuộc chiến bên châu Âu, tránh những cái xung đột tại châu Á. Tuy nhiên, ông sẽ dùng sức mạnh về ngoại giao, về kinh tế và về nhiều chính sách thuế quan để mà định hình lại và bảo vệ cho sức mạnh của nước Mỹ. Thì chắc chắn là Trung Cộng họ biết rõ cái chuyện này. Họ không muốn nước Mỹ có một tổng thống Trump. Do đó họ đã luôn hậu thuẫn và họ cũng can thiệp nhiều vào cuộc bầu cử để yểm trợ cho phe dân chủ, nhất là cho bà Harris vừa rồi. Nhưng mà họ đã không thành công. Thì chắc chắn ông Trump sẽ không có bao giờ đi rời khỏi cái chính sách mà ông đã khởi động. Nhất là ông quân sư của ông Trump là ông tiến sĩ Navarro vừa mới ra khỏi nhà tù một thời gian ngắn trước ngày bầu cử. Rồi cái ông quân sư thứ hai là ông Stephen Bannon cũng được thả ra khỏi tù. Rồi ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn vào cái lực lượng mà thiên nhân tài sau lưng ông Trump á. Chúng ta thấy là chưa bao giờ ông Trump có một cái lực lượng nhân tài mạnh, quyết đoán và có khả năng thay đổi hướng đi của nước Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta thấy cái nhân lực và cái lượng ủng hộ của cử tri toàn quốc nó dâng cao. Có thể nói ông Trump là người tổng thống đang nắm nhiều cái sự hậu thuẫn và quyền lực nhất quán nhất và xuyên suốt nhất từ xưa đến giờ. Không chỉ là từ ngành công nghệ bao gồm những cái người nhân tài, thiên tài của nước Mỹ như là ông tỷ phú Elon Musk, mà nó đến từ rất nhiều sắc dân thành phần cử tri khác nhau. Rồi chưa bao giờ đảng Cộng Hòa nắm nhiều cái lợi thế như vào thời điểm này. Thật sự ông Trump thua năm 2020, chịu bao nhiêu gian khổ và những người xung quanh ông cũng như đảng Cộng Hòa cũng chịu nhiều cái sự thất thế. Nhưng mà bù lại cái chiến thắng năm 2024 nó lại mạnh và tốt hơn 2020 rất nhiều. Là bởi vì ngay cả khi ông Trump mà có thắng 2020 á, ông sẽ ở một cái vị thế yếu ớt hơn hiện tại rất nhiều, là bởi vì lúc đó lưỡng viện quốc hội hay ít nhất một trong hai viện quốc hội là sẽ do đảng Dân Chủ điều khiển. Ông Trump sẽ bị cản đường rất nhiều. Còn ngày hôm nay nhiều khả năng là ông có, thứ nhất ông đã chiến thắng rất là vang dội. Thứ hai là cái lực lượng nhân tài và dân cử yểm trợ cho ông trên khắp toàn quốc là rất nhiều người trung thành và đồng ý với chính sách Make America Great Again, America First, mà do ông Trump chủ xướng. Và chúng ta nhìn từ tối cao pháp viện Hoa Kỳ, 6 trong 9 vị quan tòa là theo trường phái bảo thủ. nhiều khả năng là cả hai viện của Quốc hội, Thượng viện và Hạ viện nằm trong cái quyền điều khiển lãnh đạo của Đảng Cộng hòa. Do đó rất nhiều cái cải cách về mặt chính sách từ quốc phòng, kinh tế, ngoại giao do ông Trump chủ tướng sẽ có nhiều khả năng được thông qua. Chắc chắn là Đảng Dân Chủ sẽ tìm mọi cách cản phá, nhưng mà dĩ nhiên là họ đã thua trận rất lớn trong cái kỳ bầu cử vừa qua. Thành ra cho dù chúng ta còn hai tiểu bang là Nevada và Arizona vẫn đang kiểm phiếu một số phần trăm cuối cùng, nhưng mà xác suất rất cao là Đảng Cộng hòa sẽ nắm đa số phiếu tại Hạ viện luôn. Và do đó với cái sự thông suốt từ hành pháp, tư pháp và tòa án tối cao thì chúng tôi nghĩ nhiều cái cải cách lớn mà ông Trump muốn thực hiện sẽ có khả năng thành công lớn hơn bao giờ hết, cho dù là 2016-20. Vào thời điểm này mới là thời điểm tốt nhất để thực hiện những cái đó. Và nếu chúng ta nhìn lại sau bao cái gian khổ và nguy hiểm, ông Trump, gia đình ông cũng như cái liên minh Trump đối diện, thì có thể nói vào thời điểm này là cái thời gian mà nửa thử vàng, gian nan thử sức. Và vào thời điểm này vàng kim cương đã được chứng minh, thì những đối thủ nào, cho dù là Trung Cộng Nga, chúng ta thấy là trong vài ngày qua, chỉ có vài ngày sau khi ông Trump đắc cử, thì đã có những cái biến chuyển tích cực tại Trung Đông. Palestine cho tín hiệu là họ, Hamas cho tín hiệu là họ muốn ngưng cuộc chiến, họ muốn đàm phán. Tại sao mấy năm giết người và tốn bao nhiêu tiền nhân mạng mà hành pháp Biden không thực hiện được chuyện đó, cho dù hành pháp Biden rất là thân thiện với Palestine, trong khi ông Trump lên chống Palestine thân với Do Thái, nhưng mà Palestine tự động giơ cờ trắng để muốn chấm dứt cuộc chiến tranh. Bởi vì đối với rất nhiều quốc gia Trung Đông, chỉ có sức mạnh và chỉ có cái sự quyết đoán về lãnh đạo mới mang lại cái giải pháp cho những cái quốc gia này. Thì ông Trump ổng lên, ổng lại có cái hoàn cảnh gia đình cũng rất là thú vị, kính thưa quý vị. Con gái lớn thì gia đình lại là kết hôn với tỷ phú Do Thái, và con gái Úc thì lại kết hôn với một gia đình cũng là doanh nhân thành đạt, tỷ phú hay là triệu phú, người gốc Trung Đông mà thuộc cái khối Palestine, Lebanon. Do đó ông đã chỉ định cái người thông gia của mình, vốn là cha vợ của con gái ông á, làm cái người dẫn đầu cho quá trình thương thuyết đối với cái quốc gia Lebanon vốn đang yểm trợ nhiều cho Hamas hay những cái tổ chức khủng bố chống Hoa Kỳ. Thì chúng tôi nghĩ là hiếm có một gia đình lãnh đạo nào mà có được cái liên hệ mạnh thuộc hai phe đối lập nhau là Do Thái và Palestine tại vùng Trung Đông như gia đình ông Trump. Và chúng tôi nghĩ là mới có ngày thứ hai mà ông đã có những cái bước cờ rất là quyết đoán như vậy, và cái phản ứng từ vùng Trung Đông cũng cho thấy một tín hiệu rất tốt. Và chúng tôi nghĩ là cũng sẽ có những cái nước cờ tương tự và diễn biến tốt đẹp tương tự cho cái mặt trận tại cuộc chiến Ukraine. Thì nếu mà ông Trump hóa giải được nguy cơ tại Trung Đông, tại châu Âu, thì ông Trump sẽ có toàn lực để mà thương thuyết hay là đấu tranh trực diện với Trung Cộng tại vùng châu Á trong thời gian sắp tới.
Vâng, thì chúng ta cứ nghĩ đi, bà Kamala Harris được những cái sự mà ủng hộ của những cái tuổi trẻ mà thích về phá thai, thích về thời trang, thích về những cái việc mà đồng tính luyến ái, làm sao mà bà có thể mà giải quyết được tất cả những cái chuyện mà sâu xa mà khó khăn trên thế giới như thế này. Và bây giờ ông Navarro và ông Steve Bannon cũng đã trở lại rồi, thì ông lại còn có thêm ông Kennedy, ông có thêm ông Elon Musk, toàn là nhân tài, và toàn gia đình của ông đã thấy rõ một cái sự mà một gia đình nề nếp có kiến thức cao. Và bây giờ đó, hồi nãy luật sư cũng có nói về cái việc mà nếu mà ông thắng cử năm 2020 thì chưa chắc ông đã có một cái thế mạnh như thế này. Nhưng bây giờ người ta cũng đặt cái câu hỏi là bây giờ ông thắng cử rất cao rồi, ông được quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ rồi, nhưng mà bây giờ còn một cái hạ viện nữa mà bây giờ người ta cũng chưa đếm phiếu hết, giống như Nevada hay là Arizona. Như vậy thì luật sư nghĩ là ông có lấy được hạ viện hay không, và nếu mà có khó khăn lắm và cái ảnh hưởng nếu mà không lấy được hạ viện thì ra sao?
Chúng tôi nghĩ là khả năng rất cao là Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục chiếm đa số tại hạ viện, là bởi vì với cái con số hiện tại đó thì Đảng Dân Chủ vẫn chỉ nắm được khoảng 199 phiếu. Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước là 12 phiếu với tổng số phiếu là 200
11 dân biểu. Do đó, đảng Cộng Hòa chỉ còn khoảng 7 phiếu nữa mà có tới 25 cuộc bầu cử còn đang được đếm phiếu chưa quyết định. So, cái xác suất vẫn rất cao là đảng Cộng Hòa nhiều khả năng sẽ giữ được cái quyền đa số tại Hạ Viện. Cái vấn đề là cái quyền đa số đó nó nhiều hay nó ít. Dĩ nhiên càng nhiều thì cái khả năng giải quyết vấn đề, cái khả năng vượt qua được những cái sự chống đối của phe đối lập nó sẽ gia tăng hơn. Và chúng tôi nghĩ là kỳ này đó, ông Trump đang có nhiều quý nhân phụ trợ. Những cái kỳ bầu cử trước đó là thật sự từ cái chiến dịch tranh cử cho đến cái ban tham mưu và cái lực lượng nhân tài bao vây xung quanh ông Trump nó không có nhiều. Bởi vì phần lớn là những cái người trong hệ thống cũ, họ không biết ông Trump như thế nào, họ bị chi phối bởi rất nhiều cái quan hệ cũ. Còn ngày hôm nay chúng ta nhìn cái liên minh bên ngoài của ông Trump á, thật sự rất nhiều người nhân tài sắp tới mà tham gia vào hành pháp của ông Trump là những cái người thuộc cái lãnh vực tư, như là ông Elon Musk, và thuộc ngay cả thuộc phe đối lập là như là cái ông Robert Kennedy Jr. Thì chính họ với cái ảnh hưởng của riêng họ sẽ mang đến một cái lực lượng mới. Chúng ta cũng đừng quên là ông Trump ngày hôm nay ngoại giao hơn nhiều. Ông vừa mới chỉ định cái người chief staff cho Nhà Trắng của mình là cái bà Susan Wiles. Thì bà này là một cái người tài năng và bà là người phụ nữ chief of staff đầu tiên cho Nhà Trắng trong lịch sử nước Mỹ mà là phụ nữ. Thứ ba, tài năng là hơn hẳn bà Kamala Harris, vốn là phó tổng thống Hoa Kỳ. Thật sự cái bà này chỉ cần là chief of staff cho tổng thống, bà sẽ có năng lực rất lớn bởi vì bà đã chứng minh được cái khả năng của mình trong suốt 40-50 năm qua. Bà là cái người sẽ giúp điều hòa và mang lại cái sự sáng suốt cũng như giúp ông Trump kiềm chế bớt một số những cái tính cách cá nhân của mình. Và chúng tôi nghĩ cái kinh nghiệm cá nhân của ông Trump cũng như qua những cái thử thách gần đây bao gồm sống sót qua ba cái nỗ lực ám sát, thì chúng tôi nghĩ là ông Trump hiểu sứ mạng của ông trong những thời điểm sắp tới là để lại một cái di sản khổng lồ về khả năng lãnh đạo của mình, cũng như để lại di sản to lớn nhất cho nước Mỹ là một cái thời đại hoàng kim cho nước Mỹ quay trở lại. Và không chỉ ông mà là chúng tôi nghĩ toàn bộ cái lực lượng nhân tài bao vây xung quanh ông cũng cùng chung một cái cao vọng đó. Rồi ngay cả những người cử tri bình thường ngày hôm nay chúng ta cũng bắt đầu có một cái sự phấn khích to lớn vô cùng trong lòng rằng là thời của nước Mỹ để mà tạo ra những cái cuộc đột biến khổng lồ, tạo ra nhiều cái bước đi đột phá, mang lại cái hòa bình thịnh vượng là thời ngày hôm nay. Do đó chúng tôi nghĩ là người dân có niềm tin xung quanh ông Trump có rất nhiều nhân tài cân bằng trong suốt nhiều nhóm khác nhau và ông sẽ có khả năng tạo sự thành công cao nhất. Thì Hạ Viện, ngay cả khi chúng ta đối diện cái xác suất là ngay cả khi cái trường hợp rủi ro tải nhất là mất đi cái quyền kiểm soát đa số, chúng tôi nghĩ là Thượng Viện và Liên minh Trump vẫn đủ sức hóa giải, và nếu không hóa giải thì sẽ có cuộc bầu cử 2 năm sau. Do đó Đảng Cộng Hòa đang đi tiên phong và nắm cái ưu thế rất mạnh là họ đang đáp ứng đúng lòng dân về những cái vấn đề quan trọng nhất của quốc gia, từ hồi phục kinh tế, giúp cho người dân Mỹ có được đời sống sung túc hơn, nhất là tầng lớp lao động, bảo vệ an ninh biên giới, có một chính sách đối ngoại nhất quán và vững vàng để giải quyết những cái vấn đề lớn của thế giới, phục hồi uy tín nước Mỹ, cắt giảm ngân sách khổng lồ mà cái nợ mỗi năm là trên 1.000 tỷ đô la tiền lãi mà đang phải gánh. Thì ông Trump và ông Elon Musk hứa là họ có một kế hoạch cắt giảm 2.000 tỷ đô la chi phí của cái ngân quỹ liên bang. Thì nếu mà mỗi năm đang mất 1.000 tỷ mà họ có thể tiết kiệm được 2.000 tỷ, quý vị có thể thấy cái kết quả tích cực xảy ra rất lớn như thế nào đối với cái năng lực của chính quyền Mỹ với cái sự thặng dư về ngân sách. So, chúng tôi nghĩ là vẫn sẽ tiếp tục lạc quan với việc kiểm phiếu vào những giai đoạn cuối cùng. Chúng ta biết là vẫn đã có những cái biểu hiện và hành động gian lận trong kỳ này, nhưng mà bởi vì cái sự chuẩn bị của Đảng Cộng Hòa cũng như của Liên minh Trump nó rất là chặt chẽ tại mỗi tiểu bang, do đó đã không có thay đổi được kết quả bầu cử năm nay ở cương vị Tổng thống. Thượng Viện chúng ta đã thành công, thì chúng ta hy vọng là cái quá trình kiểm phiếu cũng sẽ xảy ra một cách công bằng cho 25 cuộc kiểm phiếu Hạ viện còn lại. Và chúng ta hy vọng là Đảng Cộng Hòa sẽ có được cái kết quả mỹ mãn. Nhưng mà nếu không, chúng ta cũng đã có cái sự thành công rất lớn với việc ông Trump quay trở lại nắm quyền, và xung quanh ông Trump không còn là sự cô đơn hay sự mâu thuẫn nội bộ bởi quá nhiều người nằm sâu trong hệ thống cũ, mà là những cái người mới, và họ cùng chia sẻ với nhau những cái lý tưởng cao đẹp là phục vụ cho nước Mỹ.
Vâng, thì chúng người dân Mỹ cũng là bây giờ là sẵn sàng để mà đứng sau lưng Tổng thống Donald Trump để make America great again. Và cái người mà bà chọn thì sáng hôm nay chúng tôi cũng nhận thấy rằng nhiều tờ báo đã khen bà Suzy Wall này, và như vậy là chung quanh ông Trump đều là những người tài giỏi hết. Và chúng ta hy vọng rằng Hạ viện sẽ thắng, tại có nhiều báo nói rằng tới bây giờ thì cần 7 phiếu, nhưng mà cũng có tờ báo nói rằng chỉ cần có 6 phiếu, thì chúng ta chờ xem trong những ngày tới. Con cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường, dù mà bận rộn cũng đem đến cho chúng ta nhiều tin hữu ích cũng như là liên quan đến luật pháp. Cảm ơn luật sư một lần nữa và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Chúc luật sư có một ngày cuối tuần thật bình an và hạnh phúc.
Xin cảm ơn cô Thu Nga, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào quý vị.